Xin chào các bố mẹ đang lắng nghe kênh radio Thay đổi vì con bởi Trinh Trương, nhà đồng hành nuôi dạy con tích cực từ NBCC. Mình tin rằng các bố mẹ đang lắng nghe bản tin này đều có một mong muốn tìm hiểu một hành trình mới mà ở đó bạn sẵn sàng thay đổi vì con. Nội dung chính hôm nay: 1. Tổn thương con đau lòng khi trẻ có em. 2. Dấu hiệu con đã bị tổn thương. 3. Bố mẹ có thể làm gì trong tình huống này? Và 4. Đồng hành ở tình huống thực con 3 tuổi có em. Tổn thương con đau lòng là hiện tượng khi con trở thành anh chị có dấu hiệu hụt hẫng và không yêu thích việc có em, hay còn gọi là sự tổn thương tâm lý khi có em. Đó là cảm giác không được thấu hiểu, bị giảm bớt sự quan tâm, chú ý, cảm thấy bị bỏ mặc hoặc bị đối xử bất công, chịu điều oan ức. Dù bố mẹ đã không hoặc rất ít đánh mắng bé lớn, nhưng mọi việc không còn như cũ thì có thể dẫn đến tổn thương ở tâm hồn con trẻ mà bố mẹ lúc này cần hết sức nhạy cảm để nhận ra. Các câu nói quen thuộc của bố mẹ hay người xung quanh có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tổn thương này. Đó có thể là lời so sánh, con thấy em ngoan không? Đó có thể là lời dọa nạt, con không ngoan, ông bà hay bố mẹ sẽ không còn yêu con nữa mà chỉ yêu em thôi. Đó có thể là lời trêu chọc, có em rồi, ra rìa nhé. Đó có thể là lời yêu cầu, con im lặng cho em ngủ, con ngoan đi, đừng phiền mẹ nữa. Hoặc đó có thể là lời nhán nhãn, con lúc này không ngoan gì hết, hay đánh em và rất lì. Vậy đâu là dấu hiệu con đã bị tổn thương? Con có những dấu hiệu như sau: con cảm thấy em quá phiền, con hay làm nũng, đòi bố mẹ hay người chăm sóc làm những điều trước đây mà con đã có thể tự làm được. Con hay hỏi mẹ có thương con không, mẹ có thương con nhiều bằng em không. Hoặc con giận dỗi, con bảo rằng không cần mẹ, thậm chí con nói rằng con ghét em. Hoặc con có những hành vi như không thích em, xô em, hoặc đánh em, hoặc không đồng ý chơi cùng em. Vậy bố mẹ có thể làm gì trong tình huống này? Hãy thể hiện tình yêu với con bằng các hành động cụ thể, và đặc biệt không chỉ nói suông. Trẻ cảm nhận thông qua trực giác của chính mình và đặc biệt từ hành động của bố mẹ thay vì những lời nói. Với bé, hãy giữ nguyên cho con một tình yêu, hãy duy trì những hành động yêu thương như những cái ôm ấm áp, trò chuyện cùng con, dỗ con ngủ, chơi cùng con hay đưa con đi học, và đặc biệt là dành khoảng thời gian riêng cho bé. Đặc biệt không tước hết các quyền lợi của trẻ khi trẻ có em, nhất là không được ngủ cùng mẹ, không được mẹ ôm hay được gia đình quan tâm và chăm sóc. Có những hành động kết nối và chơi cùng hai con. Đặc biệt, việc chuẩn bị tâm lý cho anh chị trước khi có em là hết sức quan trọng. Hãy để bé hiểu rằng em còn rất nhỏ bé, cần nhiều sự chăm sóc và yêu thương bảo vệ từ mọi người và cả chính anh chị của mình. Có thể giao cho con những nhiệm vụ chăm sóc em, mang tã, giúp em uống sữa hoặc chia đồ ăn cho em, hoặc có thể dạy bảo và hướng dẫn em khi chơi cùng. Đồng thời, nếu thấy trẻ có dấu hiệu tị nạn với em, cần gần gũi, quan sát để cảm nhận con đang cảm thấy thế nào, chia sẻ cảm xúc, không ghi nhận hay dán nhãn, hư, không yêu em, ích kỷ, mà cần điều chỉnh lại cách ứng xử trong gia đình. Đồng hành tình huống thực tế con 3 tuổi có em. Trước khi sinh em bé, mình đã chuẩn bị thật kỹ tâm lý cho con, làm đủ các bước được hướng dẫn như tâm sự, đọc sách, cùng con đi siêu âm, xem em lớn lên mỗi ngày trong bụng mẹ, tâm sự cùng em. Thế nhưng, mình vẫn thấy con không yêu em như mong đợi. Ôm con, mình luôn thủ thỉ về việc em đến với gia đình như thế nào. Con đã luôn mong đợi em ra đời và chơi cùng, và đón em ở viện trong niềm hân hoan. Nhưng khoảng một tháng sau sinh, bé lớn muốn được đút ăn cơm dù đã tự ăn từ lâu và không chấp nhận đến trường mẫu giáo. Mình quyết định học và tìm giải pháp cho việc này. Làm thế nào để con yêu em? Làm sao để con đồng ý chia sẻ mẹ với em mà trong hạnh phúc? Bắt đầu bằng sự thấu hiểu và yêu thương, đứng ở vị trí của con chỉ đang mong có lại người mẹ ban đầu. người đã ôm ấp con mọi lúc mọi nơi, đón đưa mình đến trường. Mình hiểu rằng con đang muốn có lại sự chú ý, con chỉ muốn được yêu thương một lần nữa, vẹn nguyên như lúc đầu. Mỗi đêm, ôm con ngủ, mình luôn trò chuyện với bé về tình yêu dành cho hai con. Ngay từ khi mang thai, bé luôn hiểu rằng em là thành viên mới của gia đình, em sẽ ngủ cùng bố, mẹ và anh hai. Sự xuất hiện của em không bao giờ là nguyên nhân khiến con không được ngủ cùng bố mẹ. Khi con tự chơi trong lúc mẹ dỗ em ngủ, mình luôn cảm ơn con đã chờ đợi mẹ. Khi em đã ngủ rồi, mình chạy đến chơi cùng con và không quên truyền đạt: em ngủ rồi và giờ mẹ dành thời gian cho con. Hôm nào con không sẵn sàng, mình sẽ ôm em ngủ trên tay và chơi cùng anh. Như vậy, mình có thể chăm sóc cả hai cùng một lúc. Và một lần nữa, em sẽ không là nguyên nhân khiến mẹ không còn thời gian cho anh hai. Mình duy trì nuôi bú song song lúc mang thai để con tự quyết định việc dừng hay chia sẻ cùng em. Sự có mặt của em không khiến con phải ngừng bú mẹ. Hôm nào khi bà ẵm em đi chơi, khi em về mình sẽ nói em nhớ mẹ và muốn được cạnh mẹ như con, nên mẹ sẽ chăm sóc em nhé. Đặc biệt, mình quyết định cho con nghỉ học mầm non trong thời gian thai sản, dành thêm thời gian anh lớn ở cạnh mẹ, cho hai anh em ở gần nhau. Con sẽ dần làm quen và chấp nhận sự có mặt của em trong gia đình. Mỗi buổi chiều từ ngày mình khỏe lại, mình luôn nhờ vào trong em ngủ để bé lớn vào chơi, cùng con đến thăm trường học, trao đổi với con sau này em lớn, cả gia đình sẽ cùng đưa em đi dạo cùng. Công bằng thật sự sẽ đến từ hành động yêu thương chứ không đến từ lời giáo huấn suông hay lời hứa mẫu. Mình thật sự hạnh phúc khi đã để con ở nhà khoảng thời gian này. Tuy nhiên, mình sẽ phải nỗ lực gấp 3 để vừa chăm bé nhỏ, vừa chăm bé lớn và hồi phục sức khỏe sau sinh. Thử thách này là cơ hội để mang tình yêu và kết nối hai con. Giờ đây, dù đôi lúc chí xé, tranh giành và đánh nhau, con vẫn yêu em theo cách riêng của mình. Làm mẹ không hề dễ dàng và làm mẹ của hai em bé càng khó khăn hơn nữa. Nhưng hạnh phúc thì không thể đo đếm bằng lời. Tất nhiên, hai con càng lớn, việc mâu thuẫn tranh giành khi chơi cùng là không thể tránh. Nhưng cuối cùng thì hai anh em yêu thương nhau, gắn bó khăng khít, luôn muốn hiện diện cùng nhau là điều tuyệt vời sau tất cả. Tổn thương con đầu lòng thật sự có thể tránh, bố mẹ nhé. Nội dung buổi kế tiếp: trò chuyện cùng trẻ, 5 mẫu câu sai phổ biến và đồng thời đồng hành tình huống con 5 tuổi ít nói, có kết nối cùng bố mẹ. Chúc gia đình và các bé cuối tuần thật nhiều niềm vui. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, hãy nhấn nút theo dõi kênh này nhé. Đồng thời có thể xem thêm các bài viết của mình tại website cùng tên www.thaydoivicon.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin thứ 7 tuần sau.